À, cái bài hôm nay chúng ta học bắt đầu tới cái bài thứ 8 phải không? Cái giới thứ 8 là bỏng sẻn còn thêm mắng đuổi. Phải tới đó mà. Kỳ trước chúng ta học cái giới thứ 7 rồi. Phải không? Là khen mình chê người. Mà hoàn toàn ở đây là đại chúng thấy là do cái lòng tham chúng ta. Là cái phần căn bản. Cái giới thứ 7 cũng là tham. Mà tham bằng cách là nó thô, nó thô bạo hơn. Ha, là khen mình mà chê người. Rồi tới cái giới thứ 8 này cũng do cái lòng tham thúc đẩy, bỏng sẻn thêm mắng đuổi. Ha, là lo cái dòng tham. Là cái chữ tham là cái mà, cái chữ mà rất quan trọng, mà nó thuộc về trong tam độc, tham, sân và si. Ha, thành tham mà tham từ cái thô đến cái tế, là tham từ cái việc là tham ái, tham dục, rồi tham tài, rồi tham danh, tham ăn, tham ngủ, mới gọi là cái ngũ dục, đều cái tham nó đứng đầu. Nghe thành cái nguyên bữa nay chúng ta học về cái bài chính là cái bỏng sẻn thêm mắng đuổi về cái chánh văn nè. Nếu là Phật tử tự mình bỏng sẻn, dạy người bỏng sẻn, nhân bỏng sẻn, duyên bỏng sẻn, các thức bỏng sẻn và nghiệp bỏng sẻn. Khi Phật tử thấy những người nghèo cùng đến cầu xin thì phải cung cấp theo sự cần dùng của họ. Nhưng trái lại Phật tử có tâm ác, tâm giận dữ, ta không bố thí cho họ một đồng tiền, một cây kim, một cọng cỏ. Có người đến cầu giáo pháp cũng chẳng nói một kệ, một câu, mà còn xua đuổi quả mắng, nên mà Phật tử này phạm ba la di tội. Thì nếu mà trong tinh thần cái giới này, nếu chúng ta bỏng sẻn mà không có mắng đuổi, chỉ phạm khinh cấu mà thôi, có tội nhẹ. Cái này vừa bỏng sẻn mà thêm mắng đuổi, thêm mắng đuổi, thành là vừa cái tâm mình mà còn vừa cái thân nữa, rồi cộng thêm cái ý nữa, nên nó mới là cái căn bản trong tội. Rồi, ví dụ như trong này nói là bỏng sẻn á, nếu mình không cho thì thuộc về cái tham phiền não. Mình có của mình không cho là tham phiền não, chứ mình không có của thì không có vụ tham. Là chúng nhớ, mình không có của mình không cho thì đó là đương nhiên rồi. Mà mình có của mình không cho mới gọi là tham, mới gọi là bỏng sẻn. Mà có mình không cho thì thuộc về cái tham phiền não. Rồi cái người mà đến gian sinh rồi là ở nài nỉ hoài như vậy, mình nổi sân lên, mình đuổi họ, mình mắng đuổi họ, đó là cái sân phiền não nó khởi lên nó trong cái giới này. Rồi tham với sân là do cái gì chủ động? Do cái tâm chủ động. Mà cái tâm này không phải là cái tâm trí, mà đây là cái tâm si. Nên si nó chủ động trong này. Khi mình khởi lên như vậy, tham si, tham sân si nó đầy đủ. Cái này là cái tam độc từ tham sân si trong cái giới này. Cái này mình phân tích hai chữ bỏng sẻn. Bỏng sẻn với tiết kiệm nó khác nhau nha. Cái tiết kiệm là xài đúng chỗ, chỗ mà không đúng chỗ một đồng mình không xài. Thí dụ tiết kiệm điện, chỗ nào đáng mở, chỗ nào không đáng mở, đó gọi là tiết kiệm. Còn cái bỏng sẻn này ta gọi là keo kiết, có mà không dám xài. Người ta khổ kia nhất định không bỏ ra. Nên nhớ cái chỗ này, cái chữ sẻn, bỏng sẻn nó khác hơn cái vấn đề mà tiết kiệm. Nên mà nó tiết kiệm là nó hay, tiết kiệm xài đúng chỗ. Nhiều người coi như keo kiết, ăn không dám ăn, bệnh không dám uống thuốc. Đại chúng nhớ, ai khổ cũng không dám chia sẻ, không cho nữa, đó gọi là bỏng sẻn. Ở ngoài mình nó bủng xỉn, phải không? Là mình keo rít, keo rít. Như có cái bà đó nha, kỳ đó, hôm trước thầy có nói cái ông kia, ông lái xe là đưa thầy đi dạy cái chùa kia, rước thầy đi dạy 3 tháng hạ. Ông làm đâu được nửa tháng nè, mà ông nghe bà kia nói câu nói cái thông, tìm cách để mà ông trốn liền, không làm nữa. Ha, bà kia bà nói bà lúc nào bà cũng tiếc lắm, cái nồi dẻ mà rách lau nhà bà cũng không muốn bỏ nữa. Ông nói thôi vậy bà này mình làm chắc cũng không có gì quá, thôi tìm cách ông từ chối ông nghỉ. Mà thật sự nói vậy ha, thật là thầy biết Phật tử nhớ cái bổn sẻn khác, còn cái là tiết kiệm khác. Tiết kiệm thì đều kêu gọi là mình nên tiết kiệm mọi phương diện, đúng chỗ gọi là tiết kiệm. Tiết kiệm đó là cao thượng, còn bổn sẻn này là hạ đẳng. Nhớ này nè, bổn sẻn thêm mắng đuổi. Nếu Phật tử tự mình bổn sẻn, dạy người bổn sẻn. Bổn sẻn là mình nó có, như nãy thầy phân tích đó, tham á là chưa có, mình cầu cho có mà có không ngừng gọi là tham. Có không ngừng, chưa có mà mình cầu tìm cái sự có không ngừng, đó là tham. Còn sẻn này đã có mà không bỏ ra, không bỏ ra là keo rít đó, không bỏ ra, muốn cho vô chứ không có cho ra, nên gọi là bổn sẻn. Nó thành hai chữ mà tiết kiệm Phật không cấm. Như bổn sẻn này Phật rày trong cái giới này, mình đã bổn sẻn rồi dạy người bổn sẻn nữa, rồi nó duyên bổn sẻn, cái thức bổn sẻn và nghiệp bổn sẻn. Thì ở trong này nó khó hiểu là tâm bổn sẻn là nhân, là cái tâm keo kiệt. Keo kiệt hồi đó tới giờ từ vô thủy à, muốn vô chứ không muốn ra. Còn cái duyên là duyên bổn sẻn, là trong này nó để sửa sang các phương tiện, tìm các cái phương tiện mà để không cho. Rồi cái pháp là cách thức hiện cái tướng keo kiệt, hiện ra cái tướng như là coi như không có tiền bạc, cách này cách khác, hoặc thêm đánh mắng chửi người ta, đuổi người ta đi. Đó là cái pháp. Khi mà người kia mình thốt lên lời mà hiện ra cái tướng rồi, người kia nhận biết là họ không cho mình, thì cái đó là thành nghiệp. Mà thành ở đó mới là mắc tội. Nhân duyên, cách thức và nghiệp. Thì ở trong này nói là người bần cùng, là người nghèo về tiền của, hay nghèo về cái giáo pháp, lại nữa thiếu thốn gọi là bần, thiếu thốn mà không chịu làm việc gọi là cùng. Hay nhớ, thiếu thốn mà ta làm việc gọi là nghèo thôi, chứ gọi là cùng. Chưa cái trong trong này là trong luật giải thích rất kỹ nha. Nếu nó bần cùng á, nghèo mà không chịu làm việc. Hay nhớ, không chịu làm việc chứ không phải là không có việc làm nha. Không chịu làm việc mới gọi là bần cùng. Bần là nghèo, nhưng nghèo ta có làm việc thì ta nghèo thôi, không đến đổi gì cùng. Còn là cùng là có việc mà không chịu làm việc, nghèo rồi không chịu làm việc, gọi là cùng. Tài và pháp cả hai đều thiếu nên gọi là nghèo khổ bần cùng. Nghèo đây mình nói là có hai phần. Phần nghèo về tài sản vật chất và nghèo về pháp. Thì trong luật Đức Phật ưa, trong kinh Pháp Hoa ưa, như trong kinh mà Đức Phật lấy ví dụ thường đem cái việc quá khứ của mình, hoặc đem cái việc quá khứ của người để mà chứng minh. Nên đó là chứng minh về cái nhân gây quá khứ mà cái quả trong hiện tại. Như trong luật nói rằng có một vị A-la-hán, chứng A-la-hán, mà nhờ Ngài Xá Lợi Phất no được có một bữa cơm cuối cùng trong cuộc đời trước khi nhập niết bàn. Chứng A-la-hán mà vẫn là đói nha, vẫn là đói. Thế thì trong luật Đức Phật cũng đưa ra là nó là cái sông Thắng Huệ gồm có 500 ngư phủ, mà 500 ngư phủ đang làm ăn như vậy là tự nhiên hay sao thất bát nghèo xuống, đang làm ăn phát đạt như vậy bắt đầu cá là nó hết, hoặc giả là bắt đầu là nghèo, xuống dốc như là làm ăn xuống dốc, thì ở trong đó họ họ mới là nghi ngờ có một cái sự cố của người nào trong này đâu, mới ảnh hưởng vấn đề cộng nghiệp như vậy. Thì bắt đầu họ mới phân ra 500 người, phân ra 250 người. Thì phân ra 250 người, 250 bên nay mà có cái bà đó vô trong đó, có một người trong đó thiếu phước á, thì bắt đầu cũng nghèo xuống, bên kia bắt đầu khá lên. Rồi họ phân nhỏ ra lần lần, phân từng nhóm, cuối cùng phát hiện ra cái nhóm mà có cái bà kia bà nghèo, có bà kia bà ở trong đó, nên cả cả nhóm vậy coi như là nghèo. Rồi cái là tới là lúc đó là cái bà đó bà có mang một cái đứa là một đứa con trai trong đó, mà từ ngày bà mang đó thì xuống coi như ảnh hưởng những người xung quanh trong cái nguyên một cái làng chài như vậy. Thì khi mà phát hiện ra bà rồi, mà bà khi mang thằng nhỏ này bà rất khổ sở về cái vấn đề mà vật chất này. Thì có một hôm bà đi chợ dẫn đứa nhỏ này, đứa bé này thấy ăn xin, ra chợ ăn xin. Bà nói vì mày mà phải liên lụy đến bao nhiêu người. Bà tìm cách bà trốn đó, bà bỏ nó trong chợ. Đứa nhỏ này, đứa con mà, bà bỏ trong chợ. Nó bỏ trong chợ rồi nó lang thang, nó đi xin ăn cách này cách khác mà cũng vẫn là đói, không bao giờ là no. Thì nó tìm đến mấy cái đứa bé mà bụi đời, nó sát nhập vô. Thì mấy đứa này thường thường á, thì nó chơi với nhau, thường xuyên lại nhà cấp cô độc. Cấp cô độc thành cấp cô độc tên gì biết không? Tên gì? Tu Đạt. Nhưng mà ông thường xuyên cung cấp cho người cô độc, nhưng người không nhà, không cửa, không ăn, không gì, thì ông mới cho được cái tên là cấp cô độc, chứ ông tên là ông tên Tu Đạt. Thì cái bữa đó ông mời Đức Phật và hàng tỳ kheo là thọ trai. Thì là trên đường đi như vậy, tại vì mấy đứa nhỏ kia nó luôn luôn lúc nào lợi được cấp cô độc cho ăn uống đầy đủ, thương yêu lắm. Mà từ ngày có thằng nhỏ này chung cái bọn nó lợi đó thì coi như khổ sở, cái gánh này nó cũng xin không được. Thậm chí bữa đó lợi nhà cấp cô độc đuổi ra, đuổi ra không cho nữa. Thì nó nghĩ tại sao trước như vậy, bây giờ vậy là do cái thằng này, nên nó kéo thằng này nó xô với cái hầm cầu thằng này nhỏ nè. Thì khi mà sanh ra thì má nó đặt nó là thiện sanh, thời gian nó là đi tới đâu người ta khổ sở tới đó, mới ta đặt nó tên là ác sanh, chứ không qua thiện sanh nữa, ác sinh. Thì một bữa đó Đức Phật mới đi đi đến nhà cấp cô độc để thọ trai. Thì Đức Phật đã biết, Đức Phật mới kêu A Nan là sắm cái bộ y mới đẹp để mà cho cái thằng nhỏ ác sinh này, để độ cho nó. Đi Phật thấy cái duyên mà độ được như vậy, thì Đức Phật đi tới đó rồi kêu A Nan với hàng tỳ kheo kéo đứa nhỏ này lên, rồi tắm rửa cho sạch sẽ, mặc y rồi vô, ngồi phía ở ngoài, phía ở ngoài chứ không đâu có cho vô cái hàng tỳ kheo vô trong nhà cấp cô độc thọ trai, cho nó ngồi ngoài sân á. Đức Phật mới nói với A Nan là ông xin thức ăn á, ông ăn chừa lại một phần cho thằng nhỏ này nó ăn, nó đói cho nó ăn. Hay dặn cho A Nan như vậy rồi á, thì A Nan khi mà ăn thọ trai rồi, Đức Phật trở ra nói là phần cơm cho thằng nhỏ này đâu rồi. A Nan nói dạ quên, nó còn quên, con ăn hết rồi. Nhớ cái nghiệp của nó như vậy nha, nghiệp của nó. Thì Đức Phật ấy, ta biết ta biết cái nghiệp của nó như vậy, ta mới chừa cái phần, một phần cơm của ta đi cho nó ăn nè, rồi mới dẫn về. À, dẫn về rồi Đức Phật mới là cho xuất gia, cạo tóc xuất gia, cho nó thọ giới, nên thời gian nó chứng quả la hán, nhớ chứng a la hán. Thì hàng tỳ kheo mới hỏi cái duyên cớ tại sao nó nghèo như vậy. Ha, thì Đức Phật mới nói rằng là vào cái thời Phật Ca Diếp á, nhiều kiếp trước người ta đem tiền lại cúng chùa làm những cái việc thiện, nó cản, nó không cho làm, nó khuyên đừng nên làm, thành thời này nó mới nghèo nha. Để chúng nhớ mấy cái đó rất sợ nha, giàu cái phước hô lậu rất cần, nó rất cần trong đó. Hai thằng trước khi mà nhỏ này nhập niết bàn á là không có lúc nào mà nó ăn no. Nhớ đi ôm mình bát hất thực á, thì tới người ta định đổ cơm vô trong mình bát thì thấy cái mình bát đầy, đâu có đổ nữa. Nhớ. Hoặc giả là xin nhiều lắm là có dưới đáy bát một chút xíu cơm thôi. Thì cái bữa đó ngài Xá Lợi Phất, ngài thấy cái vị này nhập niết bàn, sắp nhập niết bàn, thì ngài mới đem cơm của ngài cho cái vị a la hán này, đồng thời ngồi tại đó, chứ không ngồi đó thì cơm nó bay hết á, nó không ăn được. Thành rốt cuộc ngài Xá Lợi Phất ngồi đó để cho vị a la hán này ăn xong rồi đặng được ông nhập niết bàn. Là chúng khó lắm nha, giàu cái phước khổ lão, chứ không phải là bây giờ mình thấy hiện tại mình đầy đủ vật chất, là biết cái đời trước mình có bố thí, mình có cúng dường, mình có giúp đỡ những người nghèo. Đó là nói vấn đề mà nghèo về cái vật chất á. Còn nghèo về pháp á, là biết ai mà cái dốt nhất ở trong hàng tỳ kheo đệ tử Phật không? Hả? Biết ai không? Bằng Đạt. Bằng Đạt mà trong kinh Lăng Nghiêm nó là Tiểu Lộ Biên, cái tên đó là Tiểu Lộ Biên, tại vì bà mẹ sắp sanh anh của cái ông Bằng Đạt này kêu là Châu Lợi. Nói Châu Lợi khi mà sắp sanh như vậy thì mới là cái lệ, cái phong tục Ấn Độ khi sanh phải về bên ngoại sanh, cũng như Đức Phật mình cũng vậy. Bà Ma Gia coi như là cũng là về nửa đường rồi tới Lâm Tỳ Ni đó mới cái giường đó mới là sanh, chứ không có sanh bên nhà bên nội về bên ngoại không à. Thì cái ông Châu Lợi, bà mẹ về nhà chưa tới nhà, giữa đường ở đường Độ Lớn sanh ra ông Châu Lợi, đặt tên là Đại Lộ Biên, là một bên đường lớn. Rồi tới cái ông Bạn Đạt là cũng sanh là cái đường nhỏ nên là Tiểu Lộ Biên. Rồi sau hai người xuất gia, khi mà xuất gia rồi là Bạn Đạt là Tiểu Lộ Biên, là 500 vị A La Hán giải hoài không thuộc, một bài kệ cũng không thuộc nữa, nhớ không thuộc. Cái ông anh Châu Lợi ông mới đuổi về, ông là mày dốt quá không có tu được, đuổi về, đuổi em về không cho ở tu nữa. Thì giờ rồi là cái ông Châu đà bàn đặt ông về giữa đường đi khóc, vừa khóc vừa đi đến cái tịnh thất của Đức Phật, đứng ở ngoài vách đó khóc. Đức Phật nghe tiếng khóc của Phật ra mới hỏi tại sao. Rồi là bàn đặt mới là trình bày vấn đề, anh con nó con đuổi con ra, tại là con nó học không thuộc, anh con đuổi con ra không cho tu nữa, kêu về nhà. Đức Phật mới kêu vô. Kêu vô Đức Phật mới độ. Phật dạy về hai chữ gì? Tảo tuệ là cái chỗ quét. Tảo là quét, tuệ là cây chổi. Mà ông nhớ chữ tảo quên chữ tuệ. Nhớ. Mình chắc không đánh đổi như ổng vậy phải không? Đâu đánh đổi. Đó là học nhớ chữ tuệ thì quên chữ tảo. Nghe đó, nó là nó dốt dốt cỡ đó. Thì mà ổng quét riết, ổng quét, ổng nó không phải quét đây, quét bụi ở ngoài, mà quét bụi ở trong tâm. ông quét rồi, quét nước nó sạch ở trong tâm, chứng A-la-hán. Nhớ, chứng A-la-hán rồi á, ông thuộc con bài kệ, con bài kệ không biết gì hết. Mà thường thường nên là mỗi ngày tháng, mỗi nửa tháng Bồ Tát theo bát kỉnh pháp trong giới tỳ kheo ni, Đức Phật chế 8 điều cho tỳ kheo ni á, thì mỗi nửa tháng phải qua bên tăng, thỉnh tăng về trú xứ mình đi giáo giới dạy bên đi. Đó là trong một trong 8 điều bát kinh pháp đưa ra cho bà đại đạo tỳ kheo ni chấp nhận 8 điều này, Đức Phật mới cho là thọ tỳ kheo ni xuất gia. 8 điều đó biết không? Chắc không biết đâu, phải không? 8 điều này là của tỳ kheo ni phải biết cung kính hàng tỳ kheo. Tỳ kheo ni không bao giờ được ngồi ngang hàng tỳ kheo. Nhớ, cái điều thứ nhất là tỳ kheo ni tại bây giờ bên phái nữ đòi hỏi nhiều lắm nha. Đòi hỏi là bình đẳng, nhớ, bình đẳng, nam nữ bình quyền. Nghe, cái quyền lợi của nam nữ bình đẳng bùi dục một cái xã hội văn minh tiến bộ. Nghe, thành là cái này là mấy ngàn năm về trước là đối với cái Trung Quốc, thấy không? Tại vì cái câu ta nói bên Nho nên nói gì, thập nhất nam giết tử thì thập nữ giết vô. 10 người con gái đẻ ra thì không bằng người con trai. Đó là của Nho giáo mà, chứ không phải Phật giáo nha, của Nho giáo. Giết bên Ấn Độ, bên Ấn Độ giai cấp đó rất là, bây giờ rất là cũng còn, chứ không phải là nó. Mấy cô thấy ngoài trong khách sạn lớn không có người nữ phục vụ, nấu nướng không có người nữ. Mấy cái chợ, ngay chợ New Delhi thì khác, còn chợ như thường ở chợ xã, chợ phường nè, không có người nữ ngồi bán. Bán cá, bán rau của người nam ngồi bán. Nó là ta coi người nữ, người nữ nếu mà không có của hồi môn là không có, không có cưới chồng được. Có của mới là có chồng. Nó thành là người nữ giờ vẫn còn là có thấp đối với xã hội Ấn Độ. Thì bà đại ái đạo tỳ kheo ni và bà ma bà xà bà đề bà dì của Đức Phật với 500 người nữ dòng họ Sái Di, dòng họ Thích Ca mới là sinh xuất gia. Mà từ Ca Tỳ La Vệ mà đi qua bên Xá Vệ rồi là cái thành Vajali Tỳ Xá Ly á, Đức Phật từ chối nha, từ chối ở nơi thành Tỳ Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật từ chối rồi. Thì mấy bà mới tự động, Đức Phật đi về Xá Vệ rồi là mấy bà cũng tự động cạo tóc đi chân không, rồi là chân nắc nứt nẻ hết, đi chân không như vậy, sỏi đá hồi xưa, bộ áo quần thì nó mà bụi nó dơ tả tơi vậy, thì đứng ngoài cổng nó khóc. Rồi tinh xá, cổng tinh xá khóc, khóc thì gặp A Nan đi về. A Nan hỏi sao mấy bà đứng đây khóc vậy. Mấy bà ma ba xà ba đề mới nói rằng là tụi con xin xuất gia mà Đức Như Lai không cho, mà tụi con đứng đây khóc. Thì A Nan nó thôi, A Nan thì ông nhẹ dạ lắm, ông thấy ai ông cũng thương hết á. Thằng nó thôi, mấy cô đứng ngoài này để tôi vô tôi thưa Đức Phật, tôi năn nỉ Đức Phật chứ. Thì A Nan mới là thưa Đức Phật, Đức Phật từ chối 3 lần như vậy. A Nan mới kể lễ hồi đó là ngài mới sanh ra 7 ngày, bà mẹ mới là mất, rồi bà dì mới đem về nuôi, bà dì là ba xà ba đệ mới đem về nuôi, nuôi rồi cho tới ngày lớn lên cái này mấy ngày mới tu hành thành Phật như vậy. Thì cái công ơn đó rất là lớn. Thì Đức Phật đó, ta đã biết nhưng mà ta đã trả rồi bằng cách là Đức Phật đã từng về độ gia đình trong dòng họ, tin nhân quả, trao tam quy ngũ giới. Cái đó là cái rất quan trọng, một người con mà muốn trả hiếu. Thành là Nho giáo thì không có trả hiếu trọn vẹn, trả hiếu mới được cái thân này thôi, nào hoặc nằm ấp lạnh hay là nhị thập tứ hiếu, là khóc gì khóc tre để mà có măng rồi đó, Tử Lộ đội gạo này kia nữa, đó là 24 vị là hiếu vậy. Nhưng mà chỉ có là hiếu trên cái thân mà chưa trọn hiếu về cái tâm. Đâu có nói khi mà cha mẹ mà mất rồi đi về đâu đâu có biết, đâu có độ được. Chỉ cái người xuất gia mới độ trọn vẹn. Nhớ, người xuất gia trọn vẹn. Thì Đức Phật mới nói rằng ta đã khuyên cha mẹ dòng họ người ta là biết nhân quả và truyền tam quy ngũ giới, thì đó ta đã trị. Thì A Nan mới đờn tới đờn lui năn nỉ hoài với Đức Phật mới nghe, nghe đồng ý cho xuất gia thọ tỳ kheo ni với 8 điều chẳng vượt qua, chẳng có điều kêu mà gọi là bát kỉnh pháp, 8 điều chẳng có vượt qua của người nữ đối với đối bên tỳ kheo. Đức Phật đưa ra đó là thứ nhất là dầu đó là tỳ kheo ni 100 tuổi hạ, tất nhiên đã thọ giới tỳ kheo rồi, 1 năm kể là 1 tuổi hạ có nhập hạ, mà trải qua 100 lần như vậy mà thấy một vị tỳ kheo còn nhỏ 1-2 tuổi hạ hoặc chưa có tuổi hạ nào mà thọ giới, phải nhường ngồi, phải đảnh lễ. Mình thấy cái đó cũng bất công, phải không? Nghe bất công. Nhiều người sau này sẽ nói, nhưng mà nếu Phật tử mà có dịp nào thì nói kỹ về ở trong cái tại sao Phật làm vậy. Nhớ, tại sao Phật làm vậy. Nó có cái ý là còn nhiều, còn 7 điều lận. Thì thôi, để mình nói sơ sơ vậy với Phật yếu đại khái. Rồi lúc nào thầy có thời gian thì sẽ nói chi tiết cái lợi ích của bát kinh pháp. Chứ nhiều người mà hiểu mà nó cạn, hiểu mà nó cạn, như mấy cô hiểu mà nó cạn vậy, có lúc nào cũng đòi là bình đẳng. Bình đẳng cái tướng làm sao bình đẳng, mà bình đẳng trên cái tánh chứ sao cái tướng. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh rồi thành Phật. Thì người nữ cũng thành Phật, ai tụng pháp hoa là biết là long nữ, biết chưa? Là chọc quê xá là Phật với ngài Trí Tích Bồ Tát. Ngài Trí Tích Bồ Tát mới dẫn cái vấn đề này, xá là Phật mới dẫn cái vấn đề này của người nữ. Là Đức Phật nó 5 điều mà người nữ không làm được, mà tại sao bây giờ nó long nữ vậy mà nó là thành Phật, là việc nó không tin được. Mà thứ hai nữa, muốn thành Phật như trải qua vô lượng kiếp hành hạnh Bồ Tát, chứ bây giờ là con rồng cái như vậy mà lên cái thành Phật liền, thì cái việc đó là việc nó khó tin lắm. Nhớ mà là mình phải đọc kinh, mình phải thấy cái chỗ mà tế nhị rồi đó nha. Thì là khi nói vậy, lòng nữ mới nói là đem cái hạt châu mới là cúng dường cho Đức Phật kia, Đức Phật nhận liền rất là mau. Thì cái trí là long nữ kia mới nói các ông đem cái sức của các ông coi tôi thành Phật mau hơn là Đức Phật nhận hạt châu của tôi nữa. Nhưng mà long nữ trước khi thành Phật biến gì? Thành nam tử. Nhớ chứ đâu có phần nữ mà nó thành Phật liền cái thân nữ được. Biết ra nam tử trong cái tích tắc đó. Thành cái nếu mà thành Phật, cái thân nam mới thành Phật được. Nhớ. Nhiều người hiểu sai cái chỗ cực lạc này nha. Nó cực lạc người nữ niệm Phật không có sanh về cực lạc được trật. Nhớ. Cõi cực lạc Đức Phật Di Đà không có thân nữ. Hoa sen quá sanh. Nhớ, không có thân nữ. Mà người nữ khi mà niệm Phật sanh về đó chuyển thành cái thân nam, chứ không phải là nữ niệm Phật không sanh về có cực lạc, đâu có mang cái thân nữ đi về cực lạc, hiểu cái chỗ đó. Thành ai niệm Phật cũng là được sanh về cực lạc hết đó. Mà muốn thành Phật phải là một kiếp thành thân nam. Thành muốn ai làm tỳ kheo phải một thân người. Nhớ, chứ là cái thân của quỷ thần mà hiện ra người cũng không được, mà rồng cũng không được. Kỳ đó ông Long Dương ông thích cái thọ giới tỳ kheo, cái ông tại vì cái là rồng nó có thần thông, nó biến hóa được, nó biến qua cái quá cái nam tử. Nam tử người thường đâu có biết được, thành một cái vị thân đàn ông như vậy. Thọ tỳ kheo thì coi như sao ta phát hiện, phát hiện đó là rồng, nên Đức Phật kêu cái ông tỳ kheo thân rồng nè chuyển lại trở lại xả giới, trở về chứ không có cho, không cho thọ giới tỳ kheo. Tỳ kheo đặc biệt phải là thân người, chứ là thân trời cũng không được thọ. Đó là cái quý của cái thân tỳ kheo, thân làm người rồi có thân tỳ kheo, cái giới tỳ kheo nó như vậy. Thì là nói vấn đề mà hồi nãy mình nói vấn đề bổn sản thì nó nghèo, là ích kỷ hay là bổn sản nó nghèo nha. Ôi rồi là về cái vật chất, còn bổn sản pháp thì nó nghèo về, về cái nó ngu dốt, cũng như là bàn đặt á. Thuộc có một bài kệ thuộc một bài kệ bữa đó là bên tăng sai cái bàn đặt qua giáo giới cho bên ni. Thì bàn đặt biết cái thân của mình, biết cái thân mình ngu dốt nghe thuộc con bài kệ rồi sao mà đi qua thuyết pháp cho giáo giới cho bên ni được, từ chối. Nhưng Phật không cho, tăng không cho. Không cho thì thường thường ví dụ như là Mai Bồ Tát, thì là bữa nay bên ni qua hỏi bên tăng là ngày mai mấy giờ ai qua chùa con để mà để mà giáo giới, cái luật đó vậy. Thì hàng tỳ kheo nó ngày mai là tỳ kheo bằng đặt qua giáo giới, thì mấy cô bụng miệng cười hết, mới nói rằng mấy cái ông thầy nào ông muốn hạ bệ bên ni hay sao, là cái ông mà dốt nát này là thuộc con bài kệ mà qua giáo giới cho bên ni cái gì vậy, coi bên ni rất là nó bình tầm thường, khinh thường như vậy, để tìm cách để mà làm nhục cái ông tỳ kheo này đối với tăng. Về tất cái tòa lên thiệt là cao trăm thước như vậy, để cho cái ông này ông leo lên không có nổi, ông có thần thông nào leo được chứ không có thần thông lên nữa, dốt nát mà làm sao mà tu là leo lên được. Làm vậy là tập trung ni rất là đông, là lợi tới đó. Thì là các bạn đạt đến đó rồi, bây giờ là dùng thần thông là thăng lên trên tòa, thăng tòa bắt đầu với giáo giới, mà giáo giới đâu có biết gì, giáo giới đọc một bài kệ, đọc bài kệ rồi thôi ngồi đó biết gì đó nó nói. Bên ni mới là thỉnh nói thêm, cái ông đọc cái lần thứ hai, cái bài kệ lần thứ hai nữa, rồi đọc hết rồi thôi ngồi im. Bên ni mới là thỉnh nói thêm nữa, ông cũng đọc cái bài kệ lần thứ ba chứ đâu có cái gì biết nữa nói. Thì bên ni là thỉnh lần thứ tư, rồi thì bạn đặt không dùng khẩu để mà giáo giới, mà dùng thân, bắt đầu là phi thân lên trên hư không, là hiện thân trên, thân ra nước dưới thân ra lửa, đủ cách hình thức vậy. Rồi phải là xuống ni im lặng hết, xuống với tòa ngồi mới trở về. Đó là bạn đặt. Thì sau này đó là hàng tỳ kheo mới hỏi, mới thưa Đức Phật á, mà tại cái duyên cớ như thế nào mà bằng đặt mà nó dốt như vậy. Đức Phật nói là từ quá khứ bằng đặt là một vị đại pháp sư, mà ta hỏi pháp không chịu nói, bỏng sản pháp, nhớ là cái này bỏng sản pháp chứ không phải tiết kiệm pháp. Tiết kiệm pháp là Đức Phật có nói ra là hàng tỳ kheo nói pháp đối với người nữ không quá 5-6 lời, cho nói 5-6 lời thôi chứ không cho nói nhiều, sợ vấn đề mà ái trước. Tại vì mấy ông giảng sư ưa rớt đài lắm nha, ông nói hay quá là rớt đài à. Thành là Đức Phật cho tỳ kheo không được nói chuyện với đối tượng người nữ một mình, mà nếu có nói chăng nữa là nó 5-6 lời. Đó trong luật của tỳ kheo. Còn nói nếu mà đông người thì muốn nói bao nhiêu cũng được. Nhớ, đó là nói vấn đề nói pháp. Tại khi mình làm vị pháp sư ha, mình có là thọ giới Bồ Tát rồi, vì việc lợi tha mà mình không nói pháp cho người khác, mình bỏng sản pháp, thì đây là coi như là cái sự ngu đần không có trí tuệ. Đó là cái bằng cùng về pháp đó, nó là nghèo về pháp, nghèo về tài vật, mình không bố thí cúng dường vấn đề tài sản. Còn nghèo về pháp là mình không có nói pháp độ người. Đó là nói vậy đó. À, theo cái sự cần dùng của người kia về tiền nhiều hay ít, về pháp thì đại thừa hay tiểu thừa đều nên cung cấp cho họ. À, nếu mình không có cung cấp, họ bỏng sẻn keo kiệt, thuộc về cái tâm ác nha. Tâm giận dữ, chẳng vui, chẳng đối với người kia. Việc này là nói chẳng phải thấy cơ để mà chiết phục. Kinh Quyết Định có nói chỗ này: Bồ Tát tại gia thì thực hành tài thí và pháp thí. Nên là phân ra hai loại: Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát tại gia thì thực hành tài thí và bố thí. Tại giờ mình đi học, về đây mình học ha, mình học rồi ra về ai hỏi gì mình biết gì mình nói. Đó điều thứ nhất. Thứ hai nữa là có thể tiền tài mình in kinh, mình tạo điều kiện để cho người ta nghe pháp. Ta không có tiền đi xe, mình có thể là mình cho tiền họ đi xe nghe pháp, thì đó cũng là bố thí pháp. À, còn kia mình giúp đỡ họ nghèo ăn uống, đó là vấn đề vật chất. À, thì đó là trong kinh Quyết Định là mới nói Quyết Định Tỳ Ni á. Còn Bồ Tát xuất gia thì thực hành bốn loại thí là giấy, mực, viết và pháp. Đó là cái Bồ Tát mà xuất gia. Tại vì nó tiền tài thì Bồ Tát tại gia thì có tiền, Bồ Tát xuất gia thì coi như là tài sản nó không có. Thì có thể lấy cái việc bố thí pháp là chính. Còn Bồ Tát đắc nhẫn thì thực hành ba loại. Nhớ là Bồ Tát đắc nhẫn. Đắc nhẫn là đạt được vô sanh pháp nhẫn, là thực hành ba loại là gì? Là ngô vua, vợ, con, đầu mắt và xương da. Thì mình thấy các vị mà Bồ Tát như từng đó làm vua trong kinh Pháp Hoa cũng nói. Các cái nói là gì gặp nhà vua gì mà gặp Đề Bà Đạt Đa đó. Coi bỏ ngô vua hết rồi làm ghế, làm ngầu cái thân này, rồi đi hái củi, rồi nấu nước cho vị tiên nhân đó. Thì đó là có thể là bỏ hết những cái quốc thành thê tử tiền thân của Đức Thích Ca cũng vậy. Thì cái này là Bồ Tát mà đắc nhẫn mà làm việc đó. Cần xẻ thịt ra thì xẻ, cần vợ cần con cho thì còn vẫn bố thí cho. Thì để ba cái hạng Bồ Tát à. Bồ Tát tại gia thì coi như là bố thí pháp và bố thí tài. Còn Bồ Tát xuất gia thì bố Tát pháp, mà Bồ Tát đắc nhẫn thì bố thí tả ngôi báo quốc nhà cửa vợ con thân thịt này. Đó là cái Bồ Tát nên trong cái kinh Quyết Định Tỳ Ni nói. Còn cái bộ nghĩa sớ thì nó hàng Bồ Tát phàm phu phải biết tùy cơ bố thí xả hết thì không phạm. Nếu là Bồ Tát phàm phu, chúng ta đang trên con đường học hạnh Bồ Tát và thực hành cái hạnh Bồ Tát, thì tùy theo khả năng của mình mà bố thí được lúc nào hay chừng nào hay chừng đấy, chứ không có tại vì mình theo cái khả năng của mình mà mình bố thí. Ở đây là không có tội. Còn nếu mình có khả năng mình không bố thí thì cái đó là phạm vào trong cái giới này. Phật tử có thấy rõ vậy nè. Nếu mình có mà ta xin mình không cho thì cái đó là mình keo kiết, mình trong này giờ dùng chữ là bỏng sẻn, là mình không cho thì phạm. Nhớ tùy theo khả năng mình cho. Mình còn phàm phu thì mình chưa cho hết tài sản của mình thì cho trong phạm vi nào đó. Trong kinh nói rằng đó là nếu là một Bồ Tát tại gia hành hạnh Bồ Tát trên cái đường đó, trên đường đang hành hạnh Bồ Tát, không thể thấy một người mà nghèo cùng đến xin mà để họ ra tay không. Mà trong này có nói là chúng ta phải là một cái vị Bồ Tát, cái vị Phật tử thì bi nhưng phải có trí. Hôm trước thầy có nói vấn đề trí mình bố thí, nhưng mà bố thí phải có trí, chứ không bố thí không phải là không trí. Cái nào đáng bố thí, cái nào không đáng bố thí. Thì ở trong này có cái vấn đề mặc khai. Vấn đề mặc khai ra ví dụ như là mình bố thí rượu cho người ta uống, người ta xin rượu mình cho, mà mình không cho cũng không phạm trong giới này. Tại mình đem do sự mê hoặc cho người ta thì cái đó không cho. hay là mình đem cho heroin hút này kia nọ không cho. Hay ta xin vũ khí tiền để mà xin tiền để mua vũ khí hay làm những cái việc mà ăn chơi như vậy mình không cho, thì cái giới này không phạm. Cái đó phải có trí nha. Nên mình họ giúp đỡ họ mà họ làm khổ cuộc đời của họ. Thí dụ ngày nào cũng uống rượu hết rồi mình cũng cho như vậy, mình trợ duyên cho họ lười biếng, họ không làm họ tạo nghiệp. Hay mình cho họ nhiều tiền như vậy mà họ làm những điều phi pháp, thì điều đó là điều nó có tội. À, là không phạm trong kinh giới bổn nói hoặc mình là không có, hoặc cầu vật phi pháp, hoặc cầu vật không lợi ích, hoặc dùng phương tiện để điều phục người kia, hoặc người kia phạm pháp vua vì hộ ý vua, hoặc hộ pháp chế của tăng mà không cho tài sản nên không có tội. Đó là nói với vấn đề mà bỏng sẻn nha. Còn mắng đuổi là nó nếu ngoài đạo tìm khuyết điểm hoặc bệnh nặng điên cuồng, hoặc biết mà chẳng nói điều phục người kia, hoặc pháp tu của người mình chưa được thông suốt, hoặc biết người kia không có tâm mà kính thuận oai nghi chẳng chính, thì mình có là không cúng dường không cho thì cũng không ngại gì. Hoặc giả là mình mắng đuổi họ thì cũng không sao. Cái giới này có hai điểm. Điểm là mình không cho. Điểm thứ hai là mình vì sân hận mình mắng đuổi họ. Nên hai điều này đủ để phạm tội nặng ba la di. Còn nếu mình bỏng sẻn không thì phạm khinh cấu. Hoặc giả là mình chửi mắng không có liên quan nào, mình cho nhưng mà chửi mắng thì cũng là chỉ phạm khinh cấu mà thôi. Đó là nói về cái ý của trong cái giới này. Về cái giới này có khai á, là nói về cái bãi chúng đồng giống nhau. Bãi chúng này là từ cái tỳ kheo ni thức somana sa di ni với u bà di. Cái là năm chúng xuất gia là hai chúng đại gia, đại thừa và tiểu thừa có khác nè. Đại thừa không chọn thân sơ, bất cứ ai đến xin đều cho, nếu không cho đều phạm tội, vì bản nguyện của Bồ Tát là lợi tha. Thì mình tập nha. Thì cái Phật giáo làm được cái này. Thí dụ những cái kỳ mà lục lội hay thiên tai á, là chúng ta đi cứu trợ là không phân biệt. Nếu ai lại có phiếu là mình cho, dầu đó là khác tôn giáo. Nhớ Phật giáo được cái đó. Còn những tôn giáo khác không có đâu. Anh lựa tín đồ họ cho. Hay nhớ, đây là chúng ta là cao thượng, là cái hành hạnh Bồ Tát. Thì ở trong đại thừa mới là không chọn thân sơ. Mình tất cả giàu người đó khác tôn giáo mà đó là cũng là chúng sanh đau khổ, mình cũng vẫn giúp đỡ. Thậm chí là con vật đau khổ mình còn giúp đỡ, huống gì loài người. Thì mình nên có cái mở cái rộng lòng như vậy. Nó là đại thừa. Tiểu thừa chỉ hàng đệ tử mà chẳng dạy giáo pháp thì phạm tụ thứ bảy. Chẳng có của cải chẳng thể chẳng có cho của cải chẳng thể cấm. Theo sự mắng nhiếc mỗi việc mà kết tội không hợp với cái tội trọng. Thì cái này nó tiểu thừa. Thì phần tiểu thừa thí dụ như những cái vị mà chiêu đề tăng là những cái vị mà không có tài sản, Đức Phật chế ra có ba y bình bát không à. Làng thì kheo không có giữ tài sản. Thành cái này chỉ cho giáo pháp chứ không có cho tài sản thì không có tội. Đó là nói về tiểu thừa. Nó khác hơn cái đại thừa. Đại thừa phải cho tài sản rồi, phải cho pháp nữa. Nếu hai cái đó mình không cho, đó là đại thừa phạm. Còn tiểu thừa chỉ nếu mà không có dạy giáo pháp thì phạm tội thứ bảy. Thứ bảy là trong luật nó là đầu kiết la, là cái tội nhẹ nha. Chẳng cho của cải thì chẳng có chế cấm. Đức Phật không có chế cấm cho cái hàng tiểu thừa, là nói chung là cái hàng sinh văn. Còn chúng ta là cái hàng Bồ Tát. Còn nếu mà mắng nhiếc đuổi thì cái đó tùy theo nó mà kết tội. Nên không thể kết tội cái hàng thinh văn là phạm ba la di của mình đại thừa được. Khai giá quán chúng sanh nên nói những việc khẩn thiết, dùng phương tiện giúp cho họ được lợi ích, nhưng sợ họ bị phiền não mà chẳng giúp cho họ thì phạm phi nhiễm ô khởi. Cái từ hôm trước này nói là phi nhiễm ô khởi á, là cái này là sám hối ở trong tâm mà thôi, không phải là nhiễm ô. Nhiễm ô là mình có cái tâm mình cố tình, đó là cái phi nhiễm mới là nhiễm ô. Còn là phi nhiễm ô này nó nhẹ hơn, là quả báo tội báo bỏng sẻn mắng nhiếc thì bị đọa vào ba đường ác. Lại nữa, người bỏng sẻn của cái thì đời sau bị quả báo nghèo khổ. Người keo kiệt pháp bị quả báo nhiều, đời sau bị ngu độn. Chúng ta phải biết không bỏng sẻn chính là thuộc về là cái thiện căn vô tham. Thành là chúng ta là một người Phật tử thì phải có hai phần. Một phần vấn đề mà cái phước hữu lậu của đời này là do cái quá khứ chúng ta đã gieo, bố thí cúng dường giúp đỡ bao nhiêu người nghèo. Còn về cái vấn đề trí tuệ là vấn đề mà pháp nên bố thí. Chứ mình sanh ra đời mà ngu si thấy cũng rất khổ, đại chúng rất khổ. Mà sanh ra đời mình không ăn đủ ăn mặc ở thì cũng rất khổ. Nó ví dụ như giờ này mình không có tiền để mà lo bữa trưa bữa chiều, làm sao yên tâm để nghe pháp, đại chúng nhớ à. Thành Đức Phật mới thường thường mới nói vậy, mới nói là một kiếp người á có ba cái giai đoạn, là từ sáng mà vào sáng, từ sáng mà vào tối, từ tối mà vào sáng, nhớ, từ tối vào tối nè, rồi từ tối mà vào sáng, rồi từ sáng vào sáng, rồi từ sáng mà vào tối, có bốn hạng người đó. Thì là từ sáng vào sáng là cái đời này mình sáng rồi, mình làm bao nhiêu việc thiện thì chắc chắn tương lai mình cũng vào sáng. Còn sáng vào tối, đời này mình có tiền của mà keo kiệt không cúng dường bố thí thì sao chắc chắn phải tối nè. Còn từ tối vào tối không có tiền là cái giờ này là mình đã nghèo khổ, không có nhà cửa, không có tiền bạc là tối rồi. Rồi cũng không có làm một cái điều gì để mà có thể là có một chút thiện nữa thì chắc chắn phải tối. Còn từ tối vào sáng, vào cái đời này mình có nghèo, nhưng mà mình cũng có một phần nào để dành để mình làm một việc thiện, thì đời này nó là nghèo nhưng đời sau có thể là mình có sáng hơn. Thì nhớ, thì tùy theo đó. Cũng như Đức Phật, một hôm có một cái ông kia, ông đi đến chỗ Đức Phật, nghe Đức Phật đang nói chuyện với vua chúa, với dân hàng là đại thần á. Thì Đức Phật, bữa đó Đức Phật mới nói là có những hạng người mà vừa có quyến thuộc mà vừa có tài sản, còn nhiều người có tài sản mà không có quyến thuộc, còn nhiều người có quyến thuộc mà không có tài sản, còn có người không có quyến thuộc mà cũng không có tài sản. Bốn hạng người như vậy, quý vị nghe hết phải không? Người có tài sản mà không có quyến thuộc, nhiều người mình thấy giàu thì giàu mà không có con, không có đứa con nữa, không có quyến thuộc. Còn nhiều người thiệt là không có tiền nhưng mà con quá đông, ra là không có tiền nhưng mà không có tài sản nhưng mà có quyến thuộc. Nhiều vị có vừa có tài sản mà có quyến thuộc, ra rồi không có tài sản không có quyến thuộc. Thì cái ông trưởng ấp này á, cái ông chủ làng này, ông nghe Đức Phật nói như vậy, thì ông bốn cái ông chọn. Ông chọn là hạnh phúc nhất con người vừa có tài sản mà vừa có quyến thuộc thì vui biết mấy, vui biết mấy đi. Thì ông nói thôi, nếu như vậy thì bốn cái hạng người này mình chọn, chọn cái hạng đó, vừa có quyến thuộc vừa có tài sản. Thì ông này, ông nói đảnh lễ Đức Phật, thỉnh ngài và 500 vị tỳ kheo ngày mai về làng con để con cúng dường. Về con cúng dường, mời Đức Phật hàng tỳ kheo cúng dường và có tài sản. Nhớ có tài sản. Mà về, ổng nói bây giờ nếu về mình cúng dường mình á thì có tài sản mà không có quyến thuộc, mai mốt không có ai hết á. Thì thôi bây giờ mình chia trong làng đều hết, mình đi mình rao trong làng. Ổng xách cái sổ ông đi, ổng nói ngày mai tôi mời 500 tỳ kheo và 500 tỳ kheo, chứ không có mời Đức Phật, 500 tỳ kheo về làng con cúng dường. Ai muốn hùng, bây giờ nhà bà lãnh được mấy chục vị nè, bà nói tôi ghi vô sổ. ông đi giáp làng hết dạy người thì 5 vị tỳ kheo, 20 vị tỳ kheo, mấy 100 vị tỳ kheo đầy đủ hết á. Thì ông trong làng ổng có một cái người mà nghèo, kêu mà ở ngoài ta nói dùng cái từ rớt mồng tơi á, à, không có ăn buổi sáng, là ăn buổi sáng lo bữa trưa cũng không có, nghèo thật là nghèo như vậy. Mà ông này ông biết, ông nói tại vì ông nghèo là kiếp trước quá khứ ông không có bố thí nên kiếp này ông nghèo, mà giờ mình không nỡ ông để kiếp sau ông nghèo nữa, thôi là mình chia ông, cũng khuyến khích ông đi cúng. Khi lại nhà sách sổ lên gọi nhà ông, nói ngày mai tôi mời 500 vị tỳ kheo về làng vậy mà ông lãnh mấy vị. Ông kia nói trời ông không biết nhà tôi sao, cơm nước còn tôi ăn đủ nữa mà giờ có đâu mà cúng dường mà mời. Ha, thì ông này mới là thuyết phục ông kia, thôi giờ ông lãnh người đi, lãnh một vị thôi, lãnh không nổi sao. Ha, thuyết phục ông này quá rồi thôi ông cũng rồi mới lại ông nói tiền giờ đâu có, ngày mơ lấy gì cúng dường ông thầy này mà gần tối rồi. Thì ông lại cái nhà ông trưởng giả, ông năn nỉ ông làm thuê, làm thuê mà chiều tối ai cho làm thuê gì đâu. Nhiều ông năn nỉ quá, nó cái khổ sở cái cảnh của ổng, nhà ổng đang mơ cúng dường gì thì kheo, cái ông trưởng giả này ổng cũng là tội. Ổng nói thôi ông có cái tâm như vậy rồi thôi để ông làm vậy là tôi trả tiền, mà chẳng những ấy ông thôi trả gấp đôi cho ổng. Rồi ông về ông đi chợ ông mua đồ mua đạt rồi sửa sạn nhà cửa kỹ lưỡng như vậy. Ổng ngồi ông chờ tới trưa 11-12 giờ sao mà không thấy con tỳ kheo nào đến đó nè. Ông mới chạy lại cái nhà ông trưởng thôn này ông hỏi. Ông nói hôm qua ông giao tôi một ông tỳ kheo như vậy rồi sao bữa nay sao tôi chờ hoài nấu cơm sẵn giờ sao không có. Ông chủ thôn này ông dở sổ ra, tại có ông quên biên là ông này vô đi, tại có người một hả, ông quên thì cái ông này ông không nói ông quên biên. À, thì ông ăn ủi ông kia, ông nói thôi bây giờ ông lại ông thỉnh Đức Phật đi, trưa rồi ông thỉnh ra Đức Phật. Nói ông Phật chưa đến đó. À, thì cái ông này mừng quá chạy lần lần kia thỉnh Đức Phật, mà vô tới cổng thì những người gác cổng ta không cho vô. Nói ông khoan, vua mà Đức Phật chưa thọ trai, thành là đâu có cơm dư mà vô đâu ông xin. Tại biết này ông xin, ông này ông nói là tôi không có xin, mà đến tôi thỉnh Đức Phật đến nhà tôi thọ trai, ai cũng bụng miệng cười hết á. Nói ông không đủ ăn mà cúng dường gì. Nghe thì không cho ông vô, cho ông vô Đức Phật biết, mới duỗi cánh tay Đức Phật ra, mới kêu những người đó cho cái ông này vô đảnh lễ thỉnh Đức Phật đi liền, nhớ Đức Phật đi liền. Đó là cái tâm thành, cái chuyện đó là nên nói tâm thành. Mà cái ý chính của câu chuyện muốn nói ra là mê mấy cô thấy là mình nếu mà có bố thí, có cúng dường làm việc thiện thì chắc chắn mình á. Còn sở dĩ bây giờ mình nghèo mình khổ đó là mình không có phát tâm làm những cái việc thiện như vậy, thì của báo của mình không có. Hết giờ chứ, muốn hết giờ nha. Đây là thôi để trả lời mấy câu hỏi nó hết giờ. Ha, thành bây giờ là học cái năm nay học một tuần, sau nữa nghỉ nha. À, tuần sau nghỉ Tết. À, tại vì tháng chạp thì mấy cô lo bánh lo mứt đi chợ dọn dẹp nhà cửa thôi nghỉ. À, nghỉ tháng chạp sửa soạn Tết. Tết rồi qua tháng giêng thì tháng giêng là tháng ăn chơi. À, đầu này đầu kia rồi cái lo nghỉ luôn tháng giêng, qua mùng 3 tháng 2 mới học trở lại. À, mùng 3 tháng 2 cũng nhằm bữa Chủ nhật. Để thầy trả lời câu hỏi nha. Con có pháp danh Tâm An, con xin có một câu hỏi, xin thầy giải thích cho con rõ. Trước đây con đã thọ giới Bồ Tát rồi, nay con xuất gia, vậy sau này con có cần thọ giới Bồ Tát nữa hay không? Nhớ câu hỏi này đó, đã hồi trước là Phật tử xuất gia, Phật tử đã thọ giới Bồ Tát rồi, rồi bây giờ xuất gia hỏi có thọ Bồ Tát giới thêm nữa hay không? Hay nhớ hôm trước chúng ta học có hai loại giới Bồ Tát, có hai loại, một loại xuất gia và một loại tại gia. Nhớ cái tại gia thì cái giới thứ ba của Bồ Tát là cấm tà dâm chứ không phải cấm dâm dục, đại chúng nhớ chỗ này. Thì chúng ta những cái giới mà Bồ Tát tại gia nó có ở trong kinh Phạm Võng mà xuất gia không giữ, những cái giới mà Bồ Tát xuất gia tại gia không giữ, thí dụ như cái giới mà có làm tri sự phải là hòa hợp ở trong chúng này kia kia nọ, cắt chúng đi cái đó là để Phật tử tại gia đâu có phận. Ha, rồi cái giới bán rượu hay là bán là đựng thay chết đó, mấy thầy xuất gia đâu có phận. À, nên đó là cái là cái giới của xuất gia và tại gia nó khác. Ha, thành là khi mà xuất gia rồi chúng ta thọ giới Bồ Tát đó lợi đâu có ngại gì, mà thọ giới Bồ Tát chúng ta thọ nhiều lần cũng không có ngại gì. Tại sao? Tại giới Bồ Tát hồi hôm trước thầy có họ nói là giới Bồ Tát thọ rồi có mới được không? Không, không được. Không có gọi là tân đắc mà gọi là gì? Quân pháp, quân tập pháp mạnh, pháp bắt mạnh lên. Thêm á, dầu mình không thọ giới Bồ Tát mà giới Bồ Tát vẫn có. Thành có thọ hoài cũng không ngại gì. Đừng nên nói là thọ nó chồng giới này chồng lên giới kia, không có nha, không có vấn đề đó. Nên ta thọ được. Lúc trước con có cúng dường bố thí cho những người khất thực, dù biết rằng họ là người giả, vì con nghĩ rằng họ tu giả rồi về tu thiệt, có được không? Được. Nếu mà tu giả, đại chúng nhớ mình, nếu như vậy là mình bi mà không có trí. Nhớ là nhiều người mà họ xin khất thực mà không phải thiệt á, về họ đánh bài tại nhà nước với giáo hội cũng bắt hoài. Bắt hoài, họ nói là tu ở ngoài Bắc á, mà làm hồ một ngày có được có 50-60 ngàn à, mà vô đây tôi đi xin như vậy ngày được 500-600 ngàn, thành ăn nó dư mà còn lại để đánh bài chơi nữa được, thì có thể vô tình mình tiếp tay họ hư làm nhơ xấu cho xã hội. Nhớ cái là xã hội có đưa ra là chúng ta là không nên bây giờ đó. Và còn nói là người giả, là rằng họ là người giả mà là họ tu giả rồi sẽ tu thật, không có, họ tạo nghiệp. Nhớ mình cho họ ăn cái tiền của mình là họ phải trả thôi. Nhưng bây giờ con không cho tiền và cũng không cho con cháu con bố thí nữa thì thấy phức tạp quá, và nhà nước cũng không cho người lang thang ăn xin ngoài đường. Con nghĩ và thực hành cúng cùng con cháu bạn bè cúng dường xây chùa ấn tống giúp đỡ những người nghèo khó thông qua từ thiện bệnh viện, như vậy có được không và có phạm tội không? Thì cái điều này đều rất tốt. Nhớ mình một công dân của một nước thì mình cũng làm, muốn lúc nào xã hội mình nó tốt lành hơn, nó đẹp đẽ hơn, cái việc nó tốt mình góp phần vào để mà xây dựng cái xã hội an lành, cái đó nó quý thôi. Năm 2013 con thọ giới Bồ Tát và sau đó con đi làm không may bị tai nạn, bác sĩ bảo gãy xương vai, con ở nhà điều trị mấy tháng sau đó con bớt con lên xin giấy chứng nhận thầy ở chùa, thầy nói là không có giấy, như vậy con sẽ được coi là con đã thọ giới Bồ Tát chưa? Cái giấy là cái hình thức mà thôi nha. Cái thọ giới Bồ Tát hôm trước thầy có nói là cái giới tướng và cái giới tánh, cái giới thể mình thọ đắc giới, còn cái giấy là để có để cho nó vui vậy thôi, chứ đâu có quan trọng gì vấn đề này. Đắc giới không đắc giới là do mình thọ đắc giới, chứ cái này không ngại gì hết đó. Con thọ giới Bồ Tát, con có cưới vợ lập gia đình được không? Giới Bồ Tát mãi mãi sẽ không lập gia đình, có đúng vậy không? Học rồi không biết có mấy cái lớp có học hay không nha. Giới Bồ Tát tại gia là 6 trọng 28 khinh, giới thứ ba là cấm tà dâm thôi, chứ không có gì, vẫn lập gia đình bình thường chứ đâu có gì. Giữ 6 giới trọng và 28 giới khinh làm sao để tâm con lúc nào cũng yên, cũng yêu thương đến mọi người, và để tâm con không nghĩ xấu luôn tốt đẹp phải làm gì? Thôi giờ phải niệm Phật với tụng kinh, phải không? Đừng nghĩ cái chuyện mà nó ác. Còn câu hỏi nữa nha, nói chưa? là bạch thầy, cho con hỏi là mai có Phật tử thọ giới Bồ Tát mà không ăn chay, vì trước đó khi đi thọ có thầy dạy là không cần ăn chay trường, nếu là nên là con xin dạy cho thầy rõ việc đó, cần phải sám hối và phát nguyện ăn chay lại hay không. Là cái này trúng không? Thọ giới Bồ Tát là không ăn thịt chúng sanh, mình là Bồ Tát là ăn không thịt ăn sanh, rồi mình về ăn thịt Bồ Tát mà ăn thịt chúng sanh, mình có phải Bồ Tát không? Nhớ là ăn thọ giới Bồ Tát bắt buộc phải ăn chay. Còn vị thầy nào mà nói là thọ giới Bồ Tát không cần ăn chay là người đó nói sai, nói sai. Là bây giờ có cái đĩa, thầy bữa nay thầy quên rồi, thầy không đem cho một số đĩa mà ăn chay vì chính mình, có cái đĩa đó chưa? Nên phổ biến đó là bà bác sĩ Hưng, bà phân tích rất nhiều. Xưa nay nhiều người nói là ăn chay nào thiếu cái chất đạm, ăn chay là yếu, ăn chay có thai, ăn chay thì đứa bé nó không tốt, rồi ăn chay nó loãng xương đủ thứ. Là có cái đĩa đó thầy đem rất nhiều phân tích rất kỹ. Hơn nữa bây giờ Liên Hợp Quốc, thế giới yêu cầu tất cả đều nên hạn chế vấn đề thịt phải ăn chay, tại vì bảo vệ cái hành tinh xanh này. Phân tích rất kỹ cái chất độc vô trong cơ thể mình như thế nào của cái loại là cái loại thực phẩm động vật. Nên có hai cái đĩa rất là khoa học. Thành ăn chay không phải là một cái tôn giáo, một tín ngưỡng, đó là thứ yếu. Còn cái quan trọng là bảo vệ cái cơ thể mình được lành mạnh. Chưa, trong này chưa có ra. Cái đó nên phổ biến. Ăn chay là vì chính mình, mà bà bác sĩ Hưng là giám đốc về dinh dưỡng của thành phố, rất là khoa học, rất là khoa học nha. Phật tử thì chưa biết cái đó hả? Ăn chay vì chính mình, có ai vô trong thầy cho ăn số? Khi mà giả sử nếu có ngày mai nói vấn đề mà sát sanh, ví dụ mình uống một lít sữa, một ly sữa như vậy phải tốn bao nhiêu lít nước của cái nguồn nước này, thành ta phân tích rất kỹ. Thì nếu mình ăn chay được á, thì mới có cơ hội bảo vệ cái hành tinh này xanh. Thậm chí Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả những nhà lãnh đạo các nước nên kêu gọi ăn chay, kêu gọi ăn chay để bảo vệ cái hành tinh xanh này của cái trái đất này. Chứ ngày mai kia thì chưa hẳn chúng ta còn, có thể là trái đất này nó bị hủy hoại bởi vì con người là phá hoại vấn đề mà những vấn đề mà cái hành tinh xanh này. Thôi nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp mong vô lượng thệ.